Matthew 28:18, bạn nghĩ gì về cử chỉ của Đức Giêsu đối với các môn đệ đã bỏ chạy và bây giờ đang bán tín bán nghi? À, chỉ mở một cái ngoặc bé tí cho các bạn nghe cái câu này rất là lạ lùng. Là anh chị em biết không, là cái đoạn văn vừa rồi của mình dịch là các môn đệ bái lại, đúng không nào? Và có một vài người là hoài nghi. Mà anh chị em có biết bản dịch của Hội đồng Giám mục Mỹ đó dịch thế nào không ạ? Có, tức là các môn đệ bái lại và họ hoài nghi. Không có chữ là một vài người ạ. Đấy, mà tôi hơi bị ngạc nhiên ạ. Tôi đọc những bản dịch khác thì hơi giống chúng ta, nhưng bản dịch của Mỹ là như thế đấy. Anh chị em là không tin, đọc cái New American Bible là thấy như thế. Và em đây doubted, và họ hoài nghi, họ bái lại và họ hoài nghi. Tức là như thế, là cái việc bái lại với chuyện hoài nghi có thể đi chung ấy. Vâng, thế thôi, bây giờ chúng ta đi số 3, 28:18. Đọc ngắn vì nó có chút
xíu. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao
rồi,
toàn
được
quyền
rồi,
trên trời và dưới đất.
Vâng, xong rồi, chỉ có vậy thôi.
Yeah.
Vâng, bắt đầu trả lời.
Còn trả lời câu số 3. Yeah. Là cử chỉ của Đức Giêsu đối với các môn đệ đã từng bỏ chạy và bây giờ đang bán tín bán nghi, là Đức Giêsu luôn yêu thương họ và không muốn mất họ.
Nhưng mà cụ thể là đoạn văn nói rồi, người ta dùng chữ gì, cái tiêu chí là gì, cái câu đó nói cử chỉ gì đó, anh em thấy không? Học cái này
đến phải... gần,
đến gần
nói với các ông
đấy, như vậy là chỉ đến gần rồi trò chuyện, đúng không? Chữ nói với cũng hay. Tôi đến gần, tôi nói chuyện với môn đệ của tôi. Mà môn đệ của tôi ở đây là ai anh chị em nhỉ? Đó là những người gì? Những
đến
người
Galilee.
Đã, vâng, những người đã không đi với ngài đến cùng, không thể đi với ngài đến cùng, và ngài đến với họ. Thành ra ở đây câu hỏi của tôi, cử chỉ của Đức Giêsu đấy, và bây giờ họ vẫn còn nghi ngờ ấy nhỉ? Đó, và họ đã bỏ chạy, ngay bây giờ họ vẫn còn bán tín bán nghi, họ chưa có thể có một cái niềm tin mà trọn vẹn được. Anh chị em nhớ, niềm tin trọn vẹn là lâu dài lắm đấy. Có khi đến chúng ta đến gần ngày chết, chúng ta mới khám phá ra rằng tôi mới gặp ông cụ ấy 98 tuổi. Tôi gặp ông cụ ấy và cụ ấy nói với tôi, cụ đi lễ ở đây Chủ nhật, cụ nói với tôi rằng bây giờ đến tuổi này tôi mới thấy rằng cả đời của tôi ở trong tay của Chúa. Tôi mới đầu nhìn lại 98 năm tôi sống và tôi thấy Chúa sắp xếp từng chuyện một. Có khi các bạn trẻ ở đây 20 tuổi, 30 tuổi không thấy điều ấy. Phải có một khoảng đường khá dài rồi nhìn lại. Mà ông cụ này cũng nhìn lại từng giai đoạn. Và ông thấy tất cả được Chúa như là sắp xếp, giống như những cái hình mà anh chị em ráp lại với nhau đó. Nó là những cái mảnh nhìn trông nó không ra làm sao hết á, nhưng ráp lại thành cả bức tranh ạ. Và bây giờ mới nói được. Đấy, thành ra ở đây anh chị em mới thấy rằng là ở đây câu số 3 là Đức Giêsu đối với các anh môn đệ này thì ngài đã đến với họ. Vâng, đến với và nói chuyện với, như thế là điều đấy không có dễ. Câu số 4 này anh chị em, đó là cũng đọc câu này nhưng mà đọc cái phần sau ạ. Lúc đấy mình để ý đến với nói thôi, còn bây giờ chúng ta đọc phần sau. Và câu hỏi là Chúa Cha trao toàn quyền cho Đức Giêsu phục sinh. Xin để ý chữ toàn, anh chị em quên chữ toàn là hơi dở, mà chữ toàn này lẽ ra nên dịch là trao tất cả quyền, mọi quyền cho Đức Giêsu phục sinh. Thì Chúa Cha, câu hỏi này hay ấy, tôi muốn nghe câu trả lời. Thì Chúa Cha muốn nói gì với chúng ta? Vâng, vậy ai đọc cho tôi câu này? Vâng, có ai sẵn sàng chưa? Chúa nói gì với chúng ta?
Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Dạ, câu này con nghĩ là Chúa Cha muốn nói rằng tất cả những gì của Cha là của con. Và
vâng,
tất cả những gì của con là của Cha.
Vâng.
Và
Chúa Cha muốn nói gì với chúng ta về Đức Giêsu? Câu hỏi này khó đấy, anh chị em đâu nào. Khi Đức Giêsu bảo Cha đã trao tất cả mọi quyền hành trên trời dưới đất cho Thầy, thế thì nếu thực sự Cha nói với Đức Giêsu như thế thì Cha muốn nói cái gì với chúng ta về Đức Giêsu? Vâng. Vâng, đây có một bạn nữa đây ạ. Câu ấy hay đấy chứ, câu này là hơi hay ạ. Vâng.
Cha, con thưa Cha là Chúa Cha muốn nói với chúng ta về Đức Giêsu, đó là Đức Giêsu là Thiên Chúa thật ạ. Và Chúa Cha trao toàn quyền cho Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu có toàn quyền trên tất cả chúng ta và Ngài có quyền để
tức là Chúa Cha muốn nói với chúng ta là Đức Giêsu là Thiên Chúa thật. Đó là câu chính của con phải không ạ? Dạ. Vâng, đấy, vâng, cảm ơn ạ, cũng hơi gần gần được đấy. Có ai thêm ý khác không ạ? Ai chưa được nói bao giờ? Vâng, chị Trác này chưa được nói. Rồi sau đó đến chị. Chúa Cha định nói gì?
Trước khi chia tay với các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ về chính Ngài và về Thiên Chúa. Đức Giêsu đã khẳng định với các tông đồ rằng Ngài đã được Thiên Chúa Cha trao cho toàn quyền trên trời dưới đất. Điều đó có nghĩa là qua cuộc tử nạn và phục sinh, trong sự vâng phục và yêu mến Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu đã hoàn toàn làm theo ý Thiên Chúa Cha và được Chúa Cha chấp nhận sự hy sinh của Ngài. Nay Thiên Chúa Cha ban tặng và trả lại vinh quang danh dự của một vị Thiên Chúa cho Ngài, đặt Ngài làm Chúa tể trên trời và dưới đất. Vinh quang và danh dự này được trao ban cho Chúa Giêsu, tức là trao ban cả hồn và xác, cả bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại của Chúa Giêsu, vinh quang của một vị Thiên Chúa. Đó chính là lý do mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải ra đi và làm cho mọi người nhận biết, tôn thờ vinh quang và địa vị Thiên Chúa của Ngài ở nơi Ngài và trở thành môn đệ của Ngài, tin nhận vinh quang của Thiên Chúa ở nơi Ngài. Vinh quang danh là một danh dự của chính Thiên Chúa. Ai tin thì sẽ được lãnh nhận phép sửa, không phải bởi ai khác dưới trần gian mà là nhân danh Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. À, Chúa muốn nói về ba ngôi Thiên Chúa nè.
Vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng, mời chị ạ. Vâng, chúng tôi đang chờ một câu hỏi ngắn hơn ạ. Vâng.
Thưa Cha, là khi Chúa Cha trao toàn quyền cho Chúa Giêsu phục sinh, Chúa Cha muốn nói với chúng ta về Đức Giêsu là con một rất yêu dấu của Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu tạo dựng nên mọi loài trên trời dưới đất. Vì thế Chúa Cha muốn chúng ta phải vâng nghe lời Chúa Giêsu như đã tôn kính Thiên Chúa Cha.
Vâng, cảm ơn chị ạ, được lắm. Vâng.
Dạ, con có hiểu là Đức Chúa Cha tin ở Đức Chúa Giêsu và
Chúa Cha tin Chúa Giêsu,
tin Chúa Giêsu và cho quyền, cho cái quyền hạn giống như Đức Chúa Cha.
Giống như Chúa Cha à? Giống như Chúa Cha thì đúng ạ. Có ai muốn nói thêm không? À vâng.
Cha, cho cô kêu đọc thêm Matthew 11 câu 27.
Cứ đọc đi.
Thì Matthew 11 câu 27: Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Như vậy thêm qua thêm câu này, thì khi mà ở Matthew câu 28 câu 18, khi Chúa Cha mà trao toàn quyền cho Đức Giêsu phục sinh, thì Ngài muốn nói, theo con muốn Ngài muốn nói là chúng ta hãy vâng phục Chúa Giêsu và tin vào Chúa.
Vâng, vì tại sao lại phải vâng phục ạ? Vâng phục là đúng rồi đó, nhưng mà tại sao lại nói như thế thì lại có nghĩa là phải vâng phục?
Tại vì Đức Chúa Cha là người đã tin vào người con của mình và trao toàn quyền cho.
Chúa Cha tin vào người con, giống chị ghê á. Chúa Cha tin vào đứa con. Hết chưa? Người cuối cùng nghe dứt khoát là thôi nha. Rồi.
Cha thấy cha, khi Đức Giêsu nói câu này thì con nghĩ rằng ý của Chúa Cha đó là Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, là vua trên trời dưới đất. Và Đức Giêsu đã chiến thắng, cụ thể là Ngài đã chiến thắng sự chết. Và Ngài muốn nhắn nhủ với chúng ta là hãy tin và nghe lời của Đức Giêsu và đừng sợ một thế lực nào khác, vì Đức Giêsu đã có toàn quyền trên trời và dưới đất.
Vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà tôi thấy câu trả lời của chị Trác là có nhiều nét gần với cái câu trả lời của tôi. Đây anh chị em nhìn thấy câu này, Đức Giêsu đến gần này nói với các ông này nha. Anh chị em coi nè: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Đố anh chị em biết chữ gì ta nên để ý? Chữ gì ạ? Chữ được ạ. Chữ được. Bây giờ đó thì có nhiều người không để ý chuyện đó. Được trao, ai trao? Cha trao. Đấy, cha chỉ nói như thế thôi. Đức Giêsu nói: Thầy nè, thầy được cha trao toàn quyền trên trời dưới đất. Anh chị em đồng ý nhé. Vậy thì Đức Giêsu khẳng định rằng mình đây này, tôi là Giêsu phục sinh thế này đấy, và tôi được cha trao cho tôi toàn quyền Và như thế, ngay cả việc Đức Giêsu phục sinh cũng là được gì? Được Cha phục sinh. Đức Giêsu nói tôi được Cha phục sinh này. Rồi bây giờ chẳng những Cha phục sinh tôi mà tôi còn được Cha trao toàn quyền. Như vậy anh chị em bảo à hay đấy. Nếu mà Đức Giêsu được Cha phục sinh, được Cha trao toàn quyền, câu hỏi này dễ, biết đâu có thể em này, em Vương này em trả lời được. Vậy Đức Giêsu là người, giả như anh chị em mà cho tôi một chữ thôi ấy, thì anh chị em chọn gì? Vậy Đức Giêsu là người, là người gì ạ? Là người con. Vâng, là người con ạ. Có ai muốn có một cái chữ lạ lùng nữa không ạ? Thưa tôi nói liền, anh chị em biết câu trả lời của tôi. Như vậy Đức Giêsu là người tốt đấy. Dĩ nhiên đó, nếu mà Đức Giêsu là người xấu đóng đinh thì ai mình làm sống lại anh chứ. Mà nếu ông nào, nếu ăn cướp giết người mà đóng đinh thì thôi chứ lại giống lại. Và nếu mà đóng đinh thì rồi đi trao toàn quyền, ai mà làm chuyện kỳ cục. Mà nếu ông nào, đấy là người tốt đấy. Tốt đấy, đấy. Thế là những người này nói đều đúng là con là Thiên Chúa rồi đủ cả. Nhưng mà là người tốt đấy. Và như thế, với cái việc mà Thiên Chúa Cha vừa là phục sinh Đức Giêsu, vừa là trao cho con toàn quyền, mà anh chị em đừng quên trên trời dưới đất coi là tất cả hết, mà đúng ai lúc nãy nói đúng ghê, là tất cả những gì thuộc về Chúa Cha thì Chúa Cha trao Đức Giêsu, thì điều đó có nghĩa này, thật câu trả lời của tôi nó như thế này, có nghĩa là Chúa Cha chuẩn nhận tất cả những gì Đức Giêsu đã làm và đã nói khi sống ở đời. Ngài bảo rằng Đức Chúa Cha muốn nói với chúng ta rằng những gì Đức Giêsu nói và làm là đúng, là đúng. Chúng tôi chấp nhận điều ấy. Đúng, đây là con của tôi. Tôi chưa nói chuyện Thiên Chúa đấy, không nói chuyện đấy, mà đây đúng là con của tôi. Đây đúng là người con mà phản ánh một cách trung thành ý của tôi. Nãy có người nói đây đúng là người con đã vâng theo ý của tôi, đã sống đúng ý của tôi. Và người con này tốt quá đi, quá tốt. Và vì thế nên tôi đã cho người con của tôi sống lại thế này khác, và tôi trao toàn quyền. Thành ra như thế anh chị em thân mến, việc Đức Giêsu được phục sinh và việc Đức Giêsu được trao toàn quyền cho thấy rằng chúng ta có thể tin Đức Giêsu, có thể tin được. Chấp nhận. Anh chị em câu số 4 xong rồi nhé. Bây giờ câu số 5 nhé. Lọc 28:19, khi Đức Giêsu có toàn quyền rồi thì Ngài làm gì? Khi Đức Giêsu có toàn quyền rồi thì Ngài làm gì? Tôi có mở cho anh chị em là câu này có 3 động từ. Động từ nào là cái động từ chính, là cái mệnh lệnh chính? Thế còn 2 cái động từ, cái động từ phụ, có ai đoán được không? Vâng, làm gì mà anh chị em đoán được? Vâng, mời bạn đi.
Dạ, câu số
đọc 28:19 ạ.
Dạ. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Vâng, em có đoán không? Cái này chắc em không gì, em bổ thôi được rồi thì tôi đoán. Đoán cái động từ nào? Như vậy Đức Giêsu nói câu nào? Đức Giêsu ở đây Cha có toàn quyền rồi thì Đức Giêsu làm gì? Dựa vào câu đó, Đức Giêsu có toàn quyền, Chúa Cha rồi tôi cho Chúa Giêsu là toàn quyền thì Ngài làm gì?
Sai các môn đệ đi.
Vâng, thế được rồi, nghe ra một mệnh lệnh. Thưa anh chị em, trong Tin Mừng Matthew câu này là câu khá quan trọng. Và tôi nói này có quá đáng không? Câu này cũng là nền tảng cho việc truyền giáo đấy. Chính xác. Anh chị em, câu này là nền đấy. Này là lệnh rõ lắm ạ. Đến độ mà không ai có thể cãi được. Vâng, như thế giờ con có thấy này, trong cái câu này con có đoán rằng có 3 động từ. Con đọc tên 3 động từ coi.
Dạ.
3 động từ thấy, thứ nhất động từ.
Thứ nhất là đi.
Đi, rồi.
Thứ hai là trở thành, làm cho muôn dân trở thành.
Trở thành môn đệ, làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Trong tiếng Hy Lạp là một chữ này, làm cho họ trở thành môn đệ. Tiếng Anh là make disciple. Mà nó là một động từ. Rồi tiếp tục, còn động từ còn lại là gì ạ?
Làm phép rửa.
Vậy theo ý con là 3 động từ nào là chính?
Con thấy rất là rõ là trở thành môn đệ là chính.
Động từ nào là chính ạ?
Dạ, động từ đi.
Đúng như thế ạ. Động từ đi. Động từ đi mới là động từ chính. Và 2 động từ kia ở dạng participle, tức là nó yếu hơn một tí. nó yếu hơn một tí. À này ông nào, nó không phải là yếu lắm đâu, nhưng mà nó yếu, nó cũng là mệnh lệnh. Mệnh lệnh là gì? Hãy làm cho người ta thành môn đệ, hãy làm cho muôn dân thành môn đệ, hãy làm phép rửa cho họ, cũng là những mệnh lệnh. Nhưng mà trong cái tiếng văn phạm á, thì cái chữ đi là chữ chính. À đó, vâng, chữ đi là chữ chính, thì đúng như vậy. Anh chị em nào mà vâng, đấy thôi, như vậy được rồi nhé. Như vậy là hỏi câu nào toàn quyền rồi, thì ngài làm gì? Ngài ra mệnh lệnh. Thành ra bài phúc âm hôm nay anh chị em đang học là một bài có một mệnh lệnh của Đức Giêsu rất rõ. Rồi ba động từ chính phải làm. Như vậy là Đức Giêsu bảo thứ nhất là phải đi, đi, go. Rồi thứ hai là làm cho người ta thành môn đệ. Chữ làm thành môn đệ là một động từ, chứ không phải là ba bốn chữ đâu. Việt Nam mình không có dịch được động từ này. Và tiếng Anh cũng không dịch được một chữ đâu. Và thứ ba nữa là làm phép rửa cho họ. Vâng, tức là nhúng họ vào dưới nước đấy. Đấy, để dìm họ vào dưới nước. Đấy, thế thì ở đây rồi. À, vâng, thế được rồi anh chị em. Như vậy anh chị em thấy mệnh lệnh của Đức Giêsu là rõ đấy nhá. Anh chị em có thể cầu nguyện với động từ đi đấy. Đức Giáo Hoàng của chúng ta rất thích động từ đi. Rất thích động từ đi đấy. Và đối với Ngài đấy là chúng ta, giáo hội của chúng ta là phải là giáo hội gì? Đi, 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 ra đi. Đi lên đường, đến với người khác, chứ không có thu lại với nhau, không có bó hẹp lại với nhau rồi loay hoay với nhau thế này thế khác, mà lên, luôn luôn lên đường. Thì là động từ đi. Và anh chị em có biết cái chữ đi nó nằm ở chỗ nào trong thánh lễ không ta? Cuối lễ. Cuối lễ là gì? Cái gì cuối lễ cho linh mục nói sao ta? Lời lễ cái gì tôi quên rồi ta. Thánh lễ đã xong, chúc anh em gì? Đi bình an. À, lễ đã xong, chúc anh em đi bình an. Có nhiều người lại quên, lại nói là anh em về bình an. À, không, nó đi ạ. À, vâng, à, vâng. Rồi có nhiều người thì lại quên nữa là lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an. Anh chị em hiểu không? Ra đi bình an. Và nghe nói tới này nói chuyện vui thôi, để cho anh em chuyện vui. Tức là có một giáo xứ mà cha ấy luôn hay nói rằng lễ xong chúc anh chị em ra đi bình an. Giáo xứ chết quá xa. Sau đó giáo dân đã lên nói với cha, còn lại cha, xin cha đừng nói là lễ xong chúc anh chị em ra đi nữa, đi nhiều quá rồi, chúng con ra đi nhiều rồi. Thế là phải, mà anh chị em biết ra đi với đi cũng khác nhau đấy. Đấy, thành ra, đấy thành ra anh chị em nhớ chữ đi đấy nhé. Vâng, đấy rồi, tiếng Anh Latin là IT. IT là anh em hãy đi, y là ngạn rửa số ít. Vâng, thế anh chị em hiểu ngay đấy. Đấy, chữ đi là quan trọng, chứ nhiều khi mình, mà thứ hai kia cái động từ thứ hai cũng đặc biệt, làm thành môn đệ, làm cho người ta thành môn đệ. Anh chị em thấy trong cái động từ này nó có chữ môn đệ, rồi có cái động từ có chữ làm cho người ta thành môn đệ, không là lạ vậy vậy. Và như thế, à, tôi hỏi câu này là đã, vâng, chị Ly này, chị thử xem này, hỏi Đức Giêsu đang nói chuyện với mấy môn đệ đấy. Nhìn bài phúc âm hôm nay nói chuyện với mấy môn đệ?
Dạ, 11 môn đệ.
Môn đệ đấy, đúng không ạ? Đức Giêsu nói chuyện với 11 môn đệ, và Đức Giêsu bảo 11 môn đệ hãy đi làm gì?
Đi rao giảng tin mừng á.
Không không, phải dựa vào câu này phải làm gì?
Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.
Tức là chị thấy có buồn cười không? Đức Giêsu bảo với môn đệ hãy đi và làm cho người khác thành gì?
Thành môn đệ.
Giống như ai?
Giống như các ông.
Giống như mình chứ còn đâu ai đấy. Anh em thấy đầu chuyện này hay đấy. Anh chị em đừng coi thường chữ này. Đức Giêsu đang nói với các môn đệ, và Đức Giêsu bảo với môn đệ rằng này, mấy anh là môn đệ rồi. Ừ, hay đấy. Bây giờ mấy anh hãy làm cho người khác thành môn đệ. Vâng, tôi hỏi thật nhanh để xem có ai hiểu. Làm à, vâng, làm ai thành môn đệ? Vâng.
Làm cho muôn dân.
Vâng, muôn dân anh chị em ạ. Thế là ở đây có một chữ mà anh chị em rất là sợ, tức là làm như muôn dân. À, nhưng mà chưa chắc có người đã hiểu chữ muôn dân là gì đâu. Vâng, thế hỏi ai bây giờ? Có ai hiểu chữ muôn dân là gì không ạ? Vâng, có ai không ạ? Muôn dân là dân nào? Vâng, mời.
Dạ, theo con đó là muôn dân là dân Do Thái đấy nè. Rồi tất cả những người mà mọi người trên thế giới.
À, vâng, mọi người trên thế giới. Mà anh chị em biết không, chữ muôn dân ấy, thật ra gốc của nó là muốn nói những người dân không phải là dân Do Thái đấy. Người dân Do Thái họ có chữ riêng của họ. Họ gọi họ là Am Segula, là dân mà riêng dân riêng. Còn mấy anh còn lại á thì họ xài một cái chữ tiếng Hy Lạp, thì họ xài một chữ Goyim, tiếng Do Thái là Goyim, là một chữ riêng ạ. Nó họ tức là nếu mà đúng hơn á thì nếu mà anh chị em mà hỏi đùa tôi tiếng Anh thì người ta sẽ dịch là một bên là people là dân, còn bên kia là nations số nhiều, các quốc gia, các nước. Và khi nói đến nation giờ là các nước dân ngoại, những anh này là vô. Đấy, thành ra ở đây, vâng, như thế anh chị em thấy cái chữ muôn dân ở đây đấy, có thể muốn nói đến dân ngoại đấy. Đấy. Và bây giờ anh chị em thấy câu này kinh khủng chưa? Các môn đệ là môn đệ thì đã đành. Đức Giêsu bảo rằng mình hãy đi khắp thế giới, đến với những người dân ngoại đấy, và làm cho họ thành cái gì? Thành môn đệ như mình ấy. Đấy. Và như vậy là chuyện này là lớn lắm. Vâng, đấy rồi, và bằng cách làm phép rửa cho họ nữa rồi.